Thưa Thánh, hôm nay thì tôi sẽ dành thời gian đầu buổi nhóm để giải đáp một số thắc mắc của quý ông bà chị em đã email đến cho tôi trong thời gian qua. Và sau đó thì tôi sẽ chia sẻ lời của Chúa với cái đề tài là hãy cứ ở lại trong hội thánh. Trước hết thì tôi xin giải đáp một số những thắc mắc của quý ông bà chị em liên quan đến quan hệ nam nữ, liên quan đến ngày Sa-bát, liên quan đến cái sự làm chứng về những điều mình nghe, mình thấy, liên quan đến cái sự thụ tinh nhân tạo, liên quan đến lời nói đùa và liên quan đến danh xưng Đức Chúa Trời được dùng cho Đức Chúa Giêsu. Câu hỏi thứ nhất, nam nữ không phải là vợ chồng chính thức thì không được thân mật với nhau. Nhưng như thế nào là thân mật? Vuốt tóc, vỗ vai, vỗ lưng, sờ vai, sờ lưng, massage mặt, massage bằng chân, bằng tay, phủi bụi trên quần áo, cột dây giày, ăn còn dư thức ăn trong chén bát vì no quá nên nhờ ăn giúp phần dư, hay không thích ăn thức ăn nào đó nên gắp sang chén của người khác. Ăn chung một cái bánh, uống chung một ly nước, cắt móng tay, móng chân, đút cho nhau ăn, nói chuyện nũng nịu, nhõng nhẽo, kéo dài. Có phải là những hành động thân mật hay không? Hay hành động nào là thân mật, hành động nào không phải là thân mật? Nếu là thân mật thì vì sao lại là thân mật khi anh chị em trong hội thánh thì yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau là chuyện bình thường. Thay vì chỉ an ủi, hỏi thăm thì mình thực hiện một cách hết lòng như vậy. Tất nhiên những hành động trên nếu nam đối với nam, nữ đối với nữ thì ai cũng dễ hiểu. Nhưng nam nữ không phải là vợ chồng hay không phải là vợ chồng chính thức thì có được thể hiện như vậy hay không? Câu trả lời của tôi là như thế này. Tất cả các hành động đã được liệt kê trong câu hỏi và ngay cả cái việc cào gió, giắt hơi đều là cái sự thân mật không nên có giữa nam nữ, không phải là vợ chồng đã kết hôn. Có nghĩa là cho dù đối với vợ chồng hứa nhưng mà chưa kết hôn thì cũng không nên như vậy. Ngay cả đối với vợ chồng đã kết hôn thì có một số hành động cũng không nên thể hiện một cách quá thân mật như vậy trước công chúng. Các lý do mà tôi đưa ra là như thế này. Thứ nhất, những hành động thân mật kể trên chỉ có thể dành riêng cho vợ chồng đã cưới vì hai người đã trở nên một thịt. Lý do thứ nhì, sự đụng chạm thân thể nhau giữa hai người khác phái dễ dàng tạo ra cái sự cám dỗ tình dục. Lý do thứ ba, sự nói chuyện nũng nịu, nhõng nhẽo chỉ dành riêng cho vợ đối với chồng hoặc là con cái còn nhỏ đối với cha mẹ, ông bà. Con dân Chúa tránh cách nói nũng nịu, nhõng nhẽo, ổng ẹo lả lơi với những ai không phải là chồng hay vợ của mình. Khi nhắn tin cho nhau qua điện thoại hay là các trang mạng điện tử cũng tránh bỡn cợt theo cách của người thế gian. Thứ tư, những hành động thân mật nhưng không đụng chạm đến thân thể như múc thức ăn từ chén của mình sang chén của người, ăn chung một cái bánh, uống chung một ly nước, vân vân. Giữa hai người không phải là vợ chồng, có thể gây hiểu lầm rằng mình làm như vậy để thể hiện tình yêu nam nữ với người ấy. Nếu đó là người có vợ hoặc có chồng, thì hành động của mình có thể tạo sự ghen tương cho chồng hoặc vợ của người ấy. Mà sự ghen tương như vậy hoàn toàn là hợp lý, bởi vì không ai muốn người khác thân mật với chồng hoặc vợ của mình như vậy. Ngay cả khi là vợ chồng hứa thì cũng không nên làm như vậy. Vì hành động thân mật đó chỉ dành riêng cho hai người đã trở nên một thịt trong quan hệ vợ chồng. Anh chị em trong hội thánh không cần phải gấp thức ăn cho nhau. Thức ăn đã dọn ra, ai thích ăn thức nào thì gấp thức nấy. Một lời mời gọi là đủ rồi, không cần phải gấp cho nhau. Ngoài ra cũng nên có chén nước chấm riêng cho mỗi người. Anh chị em trong hội thánh quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, thân mật với nhau là điều đáng làm. Nhưng giữa nam và nữ không thể tỏ ra thân mật như vợ chồng. Ăn chung một cái bánh, uống chung một ly nước không phải là thái độ quan tâm, chăm sóc nhau. Thức ăn, thức uống còn dư thì có thể bỏ đi, không nhất thiết phải đưa cho người khác ăn. Các hành động phủi bụi quần áo, cột dây giày, lấy khăn, lấy nón, cắt móng tay, móng chân, xoa bóp bắp thịt, cạo gió, giắt hơi, vân vân cho nhau, không nên làm ra cho người khác phái. Lời Chúa đã dạy rõ ràng như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 23 đến câu 24. Mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều gây dựng. Chớ ai tìm cho mình sự vừa ý riêng, nhưng ai nấy hãy tìm cho người khác được vừa ý nữa. Từ ngữ mọi sự được nói đến ở đây có nghĩa là mọi sự gì không phải là tội lỗi, tức là bất cứ sự gì không bị ngăn cấm bởi lời Chúa. Nếu một hành động tự nó không phải là tội lỗi, nhưng có thể gây cám dỗ cho người khác, gây hiểu lầm cho người khác, gây khó chịu cho người khác, gây ghen tương cho người khác, thì con dân Chúa không nên làm. Như chúng tôi đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại, ngay cả một cái vuốt tóc hay nắm tay giữa hai người khác phái cũng không nên làm, nếu chưa phải là vợ chồng đã kết hôn. Đó là cái cách để giữ cho không bị cám dỗ phạm tà dâm. Hai người yêu nhau thì muốn ngồi gần nhau, nhưng tốt nhất là nên giữ khoảng cách ít nhất theo cái đơn vị đo lường ở trong Thánh Kinh là 1 cubit, tức là cái khoảng cách từ cùi chỏ cho đến đầu ngón tay giữa. Làm như vậy là để tránh cái sự vô ý va chạm lẫn nhau. Còn nếu trong lòng đã có cái ý muốn va chạm nhau thì là đã có cái lòng muốn tìm cảm giác thỏa mãn, khoái cảm tình dục. Nam nữ tránh ngồi chung xe máy, xe đạp với nhau. Trong trường hợp bất đắc dĩ thì nên có vật chặn giữa thân thể của hai người như là ba lô, túi xách. Tuy nhiên hãy hết sức tránh tình trạng ngồi chung xe như vậy. Khi dùng xe đò, xe buýt cũng giữ ý tránh không va chạm thân thể người khác phái ngồi kế bên. Trong trường hợp gặp người khác phái lần đầu thì không chủ động đưa tay ra bắt, nên chào bằng cái sự cúi đầu theo cái phong cách lễ phép của người Việt Nam. Nhưng nếu người ấy chủ động đưa tay ra bắt, thì chúng ta vẫn có thể bắt tay người ấy. Câu hỏi thứ nhì. Thế nào là ghen đúng và thế nào là ghen không đúng? Câu trả lời của tôi là lòng ghen là cái cảm xúc đau buồn, tức giận, khó chịu khi thấy người mình yêu thân mật với người khác hoặc là khi người khác thân mật với người yêu của mình. Ghen đúng là ghen khi đó là người mình yêu và cũng là người yêu mình, hay là vợ hoặc chồng của mình. Còn ghen không đúng, hay là nói một cách bình dân là ghen bậy, tức là ghen khi người mình yêu không phải là người cũng yêu mình, không phải là chồng hoặc vợ của mình. Vì như vậy thì mình không có quyền ghen. Cho dù là ghen đúng thì nhiều khi lòng ghen khiến cho người ta có hành động không đúng. Là con dân Chúa, chúng ta phải biết kiềm chế để không phạm tội trong khi giận và trong khi ghen. Lúc nào cũng giữ cho thái độ, cử chỉ, hành động của chúng ta có ích lợi, có gây dựng và làm tôn vinh danh Chúa. Và khi nói đến cái sự ghen thì chúng ta cũng cần phải lưu ý điều này. Thiên Chúa là thần hay ghen. Và Chúa ghen không phải chỉ những khi chúng ta hướng lòng về thần tượng, hướng lòng về những sự gì hơn là hướng lòng về Chúa. Mà Chúa còn ghen khi mà ma quỷ tìm cách để cám dỗ chúng ta, mà chúng ta lại ngó ngàng đến cái sự cám dỗ của ma quỷ. Cũng vậy, trong đời sống tình cảm của vợ chồng, nếu một người nào đó đối xử quá thân mật với chồng hay vợ của mình, mà chồng hay vợ của mình lại có cái thái độ thản nhiên dường như là không có tìm cách để từ chối cái sự thân mật đó, thì đương nhiên lòng chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất là khó chịu vì chúng ta ghen. Và cái ghen như vậy là đúng. Và hãy ghi nhớ điều này. Khi mà con dân của Chúa ghen đúng, thì chính Chúa lúc đó Ngài cũng ghen thay cho chúng ta. Bởi vì Chúa không chấp nhận cái sự mà người chồng hay người vợ của chúng ta không quan tâm đến cái sự cám dỗ đang xảy ra đối với mình. Đối với người làm ra cái hành động thân mật không đúng đó, thì người ấy đang tự đưa mình vào trong cái chỗ cám dỗ người khác và cũng có thể cám dỗ chính mình. Chúng ta khó biết được cái cảm xúc ở trong lòng người khi mà không được kiềm chế bởi lẽ thật của lời Chúa. Nói một cách ngắn gọn, chúng ta đã từng thấy ngay cả cha mẹ ruột đối với con cái mà vẫn còn xảy ra những cái chuyện loạn luân, huống hồ chi là những người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Cho nên, hãy giữ lấy mình. Đối với nam và nữ, chúng ta phải hoàn toàn tránh một cách tuyệt đối, không tạo ra cái sự đụng chạm thân thể xác thịt của nhau nếu không phải là vợ chồng, và không tỏ ra một cách thân mật, mà cái hành động thân mật đó chỉ có thể dành riêng cho vợ chồng. Câu hỏi thứ ba, ngày sa bát có nên nhờ cậy anh chị em trong hội thánh giúp mình làm một việc gì không phải là lao động, như là hướng dẫn mình cách dùng máy vi tính, hướng dẫn mình cách dùng các chức năng của điện thoại, hay là cách cài đặt một nhu liệu, vân vân. Câu trả lời của tôi là, trừ khi là cái việc khẩn cấp quan trọng, thì chúng ta nên tránh làm phiền anh chị em của mình trong ngày Sa-bát, kể cả email, nhắn tin, gọi điện thoại. Hãy để cho anh chị em của mình được hoàn toàn yên nghỉ trong ngày Sa-bát và tận dụng thời gian trong ngày Sa-bát để thông công với gia đình của họ và anh chị em trong hội thánh ở tại địa phương. Câu hỏi thứ tư, đây là một cái tình huống được đặt ra. A và B nói với C rằng, chúng tôi thấy bạn là người sau cùng vào nhà, vậy cái việc quên khóa cửa nhà là do bạn. Tuy nhiên, C trả lời, tôi có khóa cửa sau khi vào nhà. A và B đáp lại, bạn là người vào nhà sau cùng nên cửa không khóa là do bạn quên không khóa cửa. Nhưng rồi sau đó thì D xuất hiện và nói, tôi mới là người vào nhà sau cùng và đã quên khóa cửa, tôi xin lỗi các bạn. Chúng ta thấy A và B chính mắt thấy C vào nhà nhưng không thấy D vào nhà sau C, cho nên đã kết luận rằng C là người quên khóa cửa, mặc dù cả hai không nhìn thấy là C không khóa cửa. Vậy sự kết luận của A và B có phải là vu oan cho C hay không? Nếu A và B đứng ra làm nhân chứng cho rằng C là người quên khóa cửa thì có phải là đã phạm vào tội làm chứng dối? Trong cuộc sống cũng có những sự việc tương tự như vậy. Có những người họ bị án oan mấy chục năm vì có người làm chứng khi thấy người đó có mặt ở hiện trường hay xuất hiện ở đâu đó gần hiện trường vì công an không tìm được chứng cớ. Thế là người đó bị bắt. Phải mấy chục năm sau có người đến đầu thú hay công an lúc đó mới tìm ra chứng cứ và minh oan cho người kia. Vậy là con dân Chúa mình nên hành xử như thế nào cho đúng lời Chúa? A và B cần làm như thế nào cho đúng lời Chúa? Và đây là câu trả lời của tôi. Trong trường hợp nói trên, A và B chỉ có thể nói, chúng tôi chỉ nhìn thấy C vào nhà, chúng tôi không biết là có ai vào nhà sau C hay không. Và chúng tôi cũng không biết là C có quên khóa cửa hay không. A và B không nên đưa ra kết luận gì, vì A và B không có đủ dữ kiện để kết luận. Trừ khi, thứ nhất, A và B nhìn thấy C vào nhà và nhìn thấy C không khóa cửa. Hoặc là thứ nhì, dù A và B không nhìn thấy C không khóa cửa, nhưng liền sau đó A hoặc B bước đến mở cửa, thì thấy cửa không được khóa. Hoặc là, khi xem video thu hình, thấy từ khi C vào nhà cho đến khi A hoặc B phát hiện cửa không khóa, thì không có ai vào nhà sau C. Là con dân của Chúa, chúng ta chỉ nên khẳng định những gì mình nghe và thấy. Những gì mình nghe người khác thuật lại và suy luận thì không nên khẳng định, cho đến khi đã được kiểm chứng và có bằng cớ rõ ràng. Nên nhớ làm chứng tức là thuật lại điều mình nghe hoặc thấy, chứ không phải nói ra cái điều mình nghi ngờ hay là suy đoán. Và lời buộc tội nào cũng phải có chứng cớ hoặc ít nhất là hai nhân chứng. Câu hỏi thứ năm. Con dân Chúa có nên thụ tinh nhân tạo khi không thể thụ thai cách tự nhiên hay không? Câu trả lời của tôi là, con cái là cơ nghiệp Chúa ban, nên việc có con hay không có con hoàn toàn thuộc quyền của Thiên Chúa. Tuy nhiên, còn có một yếu tố khác là vì sự bệnh tật trong cơ thể, vì sự thiếu sức khỏe của chồng hoặc vợ, hoặc của cả chồng lẫn vợ, mà nhiều phụ nữ không thể thụ thai. Là con dân Chúa, chúng ta nên giữ cho thân thể có sức khỏe tốt. Nếu thân thể khỏe mạnh bình thường mà lại không có con, thì chúng ta có thể cầu xin Chúa ban con cho mình. Thánh Kinh ghi rõ các trường hợp Thiên Chúa làm cho một người hiếm muộn hoặc làm cho một người có thai. Khi chúng ta bị bệnh mà Chúa không chữa lành bằng phép lạ, thì chúng ta phải nhờ bác sĩ và thuốc men. Chính Đức Chúa Giêsu đã phán dạy, như đã chép lại ở trong Ma-thơ đoạn 9 câu 12, Mác đoạn 2 câu 17 và Luca đoạn 5 câu 31. Đó là: những người khỏe mạnh chẳng cần thầy thuốc, nhưng những người có bệnh. Trong trường hợp thân thể của chồng hoặc vợ hoặc của cả hai có khuyết điểm khiến cho việc thụ thai tự nhiên khó xảy ra, thì sự thụ tinh nhân tạo có thể thực hiện nếu dùng tinh trùng của chồng. Sự thụ tinh nhân tạo là một liệu pháp, tức là một phương pháp chữa trị chứng vô sinh. Bác sĩ bơm trực tiếp tinh trùng của người chồng vào sâu trong tử cung của người vợ vào cái thời kỳ trứng rụng, giúp cho việc thụ thai được dễ dàng hơn. Con dân Chúa có thể chọn dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo cũng như chọn dùng phương pháp sinh mổ khi cần. Câu hỏi thứ 6. Thế nào là nói đùa theo văn chương của Thánh Kinh? Có nên nói đùa về ngoại hình mập hay ốm của anh chị em mình hay không? Câu trả lời của tôi là: lời nói đùa theo văn chương của Thánh Kinh là lời nói đùa dựa theo các câu chuyện trong Thánh Kinh, không có khả năng xúc phạm người bị nói đùa, nhưng đem lại sự vui vẻ cho mọi người. Thí dụ, hỏi thăm chuyện tình cảm của một người nam thì có thể nói đùa rằng: khi nào thì mới giới thiệu Sulamit của anh cho mọi người biết? Chúng ta biết Sulamit là một nhân vật nữ ở trong Thánh Kinh mà chúng ta mới vừa học ở trong sách Nhã Ca, là một người nữ được gọi là một người nữ trọn vẹn tuyệt vời. Một câu khác đó là nói vui khi bị phạt tiền vì sơ ý vi phạm luật giao thông. Đúng là của Bác Hồ thì trả lại cho Bác Hồ, là bởi vì trên tờ giấy bạc có in hình Bác Hồ, là mượn cái câu nói của Caesar thì trả lại cho Caesar ở trong Thánh Kinh. Có thể gọi xe máy của mình là chiến xa của Pharaoh, như là nói đùa với vợ rằng: mời em bước lên chiến xa Pharaoh của anh. Ý nói chiếc xe của mình xinh đẹp, tuyệt vời trong số các chiếc xe khác. Chúng ta cũng có thể khen vui một người chị em thông sáng lời của Chúa, khen rằng chị là người vừa có dầu trong đèn, vừa có dầu trong bình. Nói cách khác, chúng ta khen vui người chị em của mình là một người khôn sáng ở trong Chúa. Chúng ta cũng có thể nhắc ai đó: nhớ ngủ sớm tối thứ sáu để dậy sớm đi nhóm sáng thứ bảy nhé. Đừng trở thành ơ tích của Hội Thánh tại Sài Gòn. Ơ tích là một nhân vật ngồi dự nhóm nghe sứ đồ Phaolô giảng nhưng mà rồi ngủ gục, té xuống và chết. Sau đó thì được sứ đồ Phaolô gọi sống lại, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 9. Chúng ta cũng có thể nói vui về việc phải đi làm kiếm tiền, đó là tôi phải ra khơi đánh cá đây, bởi vì cái nghề đánh cá là cái nghề của nhiều môn đồ của Chúa. Và chúng ta nói vui về việc đi giảng tin lành là tôi phải đi đánh lưới người đây. Chúng ta cũng có thể nói vui về số tiền dâng hiến theo khả năng của mình, nói rằng đây là 5 cái bánh và 2 con cá của tôi. Mà chúng ta cũng có thể nói vui về việc mình bị phạt, như là tội tôi xứng với việc tôi làm. Hoặc là chúng ta nói vui về tính nóng nảy của một người anh em, đó là chắc anh cùng họ Boanet với Giăng và Gia Cơ. Boanet có nghĩa là con trai của sự sấm sét, và đây là một cái biệt danh mà Chúa Giêsu đã đặt để cho Giăng với Gia Cơ vì hai người có tính tình nóng nảy. Chúng ta không nên nói đùa về khuyết điểm ngoại hình của người khác, vì chắc chắn là không ai thoải mái khi bị nói đùa như vậy, nhất là phái nữ. Sao chúng ta lại nói đùa xoáy vào cái điểm khó chịu của người khác? Ngoài ra, chuyện mang thai cũng như chuyện tình dục là chuyện thiêng liêng, không thể đem ra nói đùa. Và xin ghi nhớ 3 nguyên tắc về nói đùa như sau. Thứ nhất, chúng ta cần đặt mình vào hoàn cảnh của người bị nói đùa, xem thử nếu là mình thì mình có muốn bị đem ra nói đùa như vậy hay không. Thứ nhì, nếu chúng ta không biết chắc lời nói đùa của mình có làm buồn lòng người bị nói đùa hay không, thì chúng ta không nên nói. Và thứ ba, chúng ta nên đem mình ra nói đùa hơn là dùng người khác làm đề tài để nói đùa. Câu hỏi thứ bảy, có thể gọi Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời hay không? Câu trả lời của tôi là: Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người. Vì thế Ngài vừa có thân vị Thiên Chúa, vừa có thân vị loài người. Trong thực tế, Đức Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Trời ban cho cái danh xưng Đức Chúa Trời cho cái thân vị loài người, tức là cái con người xác thịt Giê-xu. Giăng đoạn 17 câu 11 chép như thế này: Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở trong thế gian và con về cùng Ngài. Cha Thánh, xin giữ gìn họ trong danh Ngài, là danh mà Ngài đã ban cho con, để họ cũng là một như chúng ta. Danh của Đức Chúa Cha tức là danh xưng Đức Chúa Trời. Và danh xưng đó đã được Đức Chúa Trời ban cho con người xác thịt Giê-xu. Đức Thánh Linh đã gọi Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, như đã chép trong Hebrew đoạn 1 câu 8 và câu 9. Nhưng về con thì lại phán rằng, hỡi Đức Chúa Trời, ngai của Ngài còn đến đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài. Ngài yêu sự công bình và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi có ấy, hỡi Đức Chúa Trời của Ngài sức dầu cho Ngài với dầu vui mừng bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. Vì thế, nếu chúng ta gọi Đức Chúa Giê-xu bằng danh xưng Đức Chúa Trời thì không có gì sai Thánh Kinh. Tuy nhiên, khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta nên dùng danh xưng Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Cha để tránh sự nhầm lẫn giữa hai thân vị Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói Đức Chúa Giê-xu là Thiên Chúa và nói Đức Chúa Giê-xu được xưng bằng danh Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta không thể nói Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Giê-xu dù là Thiên Chúa, nhưng Ngài không phải là Đức Chúa Trời, mà Ngài chỉ được mang danh Đức Chúa Trời. Và kính thưa Hội Thánh, tới đây là kết thúc cái phần hỏi và đáp của ngày hôm nay.